إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Xin gửi đến quý tín hữu gần xa một cái audio một cái bài thuyết giảng nói về lễ nguyện Salat của những người gặp trở ngại. Thì những người gặp trở ngại ở đây muốn nói là đó là những cái người bệnh, những cái người mà đang đi đường xa và cái người mà đang gặp phải những cái sự lo lắng hay những cái nỗi sợ hãi nào đó. Thì lễ nguyện đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đến lễ nguyện xoa lá của người bệnh. Lễ nguyện xoa lá của người bệnh sẽ gồm những vấn đề sau đây. Thứ nhất là bắt buộc người bệnh phải đứng thực hiện lễ nguyện xoa lá, cho dù cần phải chống gậy hoặc đứng tựa mình vào tường, bởi lẽ không thể thực hiện điều bắt buộc ngoại trừ phải có một cái điều gì đó thì cái điều đó phải là điều bắt buộc. Thứ hai là nếu người bệnh không thể đứng để thực hiện lễ nguyện xoa lá do yếu sức hoặc là do gặp khó khăn bởi cơn đau hoặc do sợ đứng nhiều làm nặng thêm bệnh tình hoặc làm cho căn bệnh lâu khỏi thì hãy ngồi để dừng lễ nguyện xoa lá. Nếu người bệnh không thể ngồi để thực hiện lễ nguyện xoa lá bởi gặp nhiều khó khăn do tình trạng bệnh tật thì hãy dừng lễ nguyện xoa lá trong tư thế nằm nghiêng để mặt hướng về Qibla. Tốt nhất là chúng ta nên nằm nghiêng bên phải trừ phi nằm nghiêng bên trái dễ dàng hơn. Trường hợp mà nếu không có ai giúp đỡ, tức là không có ai giúp người bệnh hướng mặt về phía Qibla, cũng như bản thân y không tự hướng mặt về Qibla hoặc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc quay mặt hướng về Qibla, thì người bệnh đó hãy dâng lễ nguyện xoa lá theo hiện trạng, theo cái tình trạng, theo cái hiện trạng, miễn sao mà dễ dàng và thuận tiện. Nếu người bệnh không thể dừng lễ nguyện xoa lá ngay cả trong tư thế nằm nghiêng thì người bệnh hãy dừng lễ nguyện xoa lá trong tư thế nằm ngửa, chân hướng về Qibla nếu có thể làm điều đó. Nếu trường hợp người bệnh ngồi dừng lễ nguyện xoa lá nhưng không thể thực hiện động tác sujud trên nền đất thì người bệnh hãy cúi mình cho cả động tác ruku' và sujud, có nghĩa là cúi mình cho sujud thấp hơn cúi mình cho ruku'. Nhưng nếu người bệnh ngồi dâng lễ nguyện xoa lá và có khả năng thực hiện động tác sujud thì bắt buộc người bệnh phải thực hiện động tác sujud chứ không được phép chỉ cúi mình mà thôi. Bằng chứng cho sự việc này là hadith do imam Imran bin Hussein radiyallahu anhu thuật lại rằng ông ta nói: tôi bị bệnh trĩ, tôi đã hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và người nói: salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin, rawahu al-Bukhari. Nabi nói: ngươi hãy đứng dâng lễ nguyện xoa lá, nếu ngươi không thể đứng thì ngươi hãy ngồi, và nếu không thể ngồi thì ngươi hãy nằm nghiêng. Hadith do Bukhari ghi lại. Còn nếu trường hợp mà người bệnh không thể cúi đầu thì y hãy thực hiện động tác của lễ nguyện xoa lá bằng tâm và chiếc lưỡi, thì đọc các lời tụng niệm của những cái động tác đó, và nếu lưỡi cũng không thể cất lời được nữa thì hãy đọc bằng tâm. Trường hợp mà người bệnh lúc đầu có khả năng đứng nhưng sau đó yếu sức dần đi hoặc lúc đầu chỉ có khả năng ngồi nhưng sau đó thấy khỏe hơn và có khả năng đứng trở lại, hoặc lúc đầu chỉ có khả năng nằm nghiêng nhưng sau đó thấy khá hơn và có thể ngồi trở lại, thì giáo lý quy định tùy theo khả năng của người đó, tức là người đó có thực hiện theo khả năng của mình. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán rằng: "Fattaqullaha mastata'tum wastama'u wa ati'u." Bởi thế các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của các ngươi, hãy nghe và hãy vâng lệnh. Chương 64 At-Taghabun, câu 16. Như vậy, người bệnh sẽ chuyển từ đứng sang ngồi, từ ngồi sang đứng hay từ ngồi sang nằm, và ngược lại. Trong lễ nguyện xoa lá là tùy theo khả năng cơ, tùy theo khả năng có thể của người đó. Một vấn đề nữa liên quan đến lễ nguyện xoa lá của người bệnh, đó là nếu người bệnh có khả năng đứng và ngồi nhưng không có khả năng ruku' hay sujud, thì người bệnh hãy thực hiện cái động tác cúi đầu cho ruku' khi đứng và cái động tác cúi đầu cho sujud khi ngồi, mục đích là để phân biệt hai cái cúi đầu với nhau. Lễ nguyện Salah, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái lễ nguyện Salah của người đang ở cái trên phương tiện di chuyển, tức là cái người đang đi đường mà đang ở trên cái phương tiện di chuyển của mình. Thì nếu như người đang ở trên phương tiện di chuyển và không thể xuống khỏi cái phương tiện vào lúc đã đến giờ cho lễ nguyện Salah, thì cái người đó cứ thực hiện ngay trên phương tiện di chuyển đó và hãy hướng mặt về Qibla nếu có khả năng. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra." Và bất cứ ở nơi nào các ngươi cũng phải quay mặt về phía đó, tức là về phía Qibla để dâng lễ nguyện Salah. Câu kinh này có nghĩa là chúng ta hãy làm với khả năng có thể từ việc ruku' đứng sujud trong tất cả các nghi thức của Salah. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala là phán: "Fattaqullaha mastata'tum wastami'u wa ati'u." Bởi thế các ngươi hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala theo khả năng của các ngươi, hãy nghe và hãy vâng lệnh. Còn trường hợp mà có khả năng rời khỏi phương tiện di chuyển khi mà đã vào giờ lễ nguyện Salah, thì bắt buộc cái người đó phải thực hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ theo đúng yêu cầu ban đầu của giáo lý. Tiếp theo đó là lễ nguyện, chúng ta sẽ tìm hiểu đến lễ nguyện Salah của khách lữ hành, người Musafir. Thì đối với khách lữ hành, chúng ta nên sẽ tìm hiểu có hai cái hình thức lễ nguyện Salah dành cho cái người lễ nguyện Salah là thuộc những cái nhóm người thuộc khách lữ hành. Thì đầu tiên đó là hình thức Qasar. Thì giáo lý quy định người đi đường dâng lễ nguyện Salah theo hình thức Qasar. Hình thức Qasar đó là chúng ta rút ngắn lễ nguyện Salah gồm 4 rực'at thành 2 rực'at. Lễ nguyện Salah Qasar, hình thức Qasar có nghĩa là chúng ta rút ngắn những cái lễ nguyện Salah nào mà nó gồm 4 rực'at thành 2 rực'at. Thì cơ sở cho cái điều này là dựa theo Quran, Sunnah và Ijma. Ijma có nghĩa là sự thống nhất của giới học giả Islam. Allah Đấng Tối Cao phán từ Quran, thì Allah phán rằng: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Và khi các ngươi di chuyển xa trên trái đất thì các ngươi không mắc tội nếu các ngươi rút ngắn lễ nguyện Salah của mình. Chương 4 An-Nisa, câu 101. Như vậy, tiên sứ của Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam luôn dâng lễ nguyện Salah theo hình thức Qasar mỗi khi mà người là khách lữ hành. Còn đối với đa số học giả thì việc dâng lễ nguyện Salah theo hình thức Qasar tốt hơn là dâng lễ nguyện Salah theo hình thức tròn đủ. Riêng đối với Sheikh Islam Ibn Taymiyyah thì việc dâng lễ nguyện Salah theo hình thức tròn đủ lúc đi đường là điều makruh, tức là không nên làm. Tức là đi đường thì chúng ta nên thực hiện theo hình thức Qasar, thì đó là tốt nhất. Vì Sheikh Ibn Taymiyyah dựa theo cái lời của bà Aisha rằng, bà Aisha nói: "Faradu Allahu Salah hina faradaha rak'atain rak'atain fil hadar was safar fa ukirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar." Bà Aisha nói là lúc sắc lệnh lễ nguyện Salah thì Allah Subhanahu wa Ta'ala quy định hai rực'at cho cả người đang ở nơi cư trú hay khách lữ hành, và nó được giữ nguyên cho khách lữ hành nhưng tăng thêm cho người đang ở nơi cư trú. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Một vấn đề nữa liên quan đến lễ nguyện Salat của người đi đường, người Musafir hay là khách lữ hành, thì người lữ hành hay là khách đi đường bắt đầu được quyền lễ nguyện Salat theo hình thức Qasar từ lúc đã rời khỏi nhà cửa của xứ sở, tức là đã rời khỏi cái nhà cửa trong xứ sở của y. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala cho phép Qasar đối với ai di chuyển trên trái đất, và bởi vì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam chỉ Qasar khi nào đã bắt đầu cái cuộc hành trình. Thì người Musafir hay là khách lữ hành được quyền Qasar đối với tất cả các cuộc đi đường, ngay cả đối với cuộc đi đường Haram. Thì vấn đề mà này thì nó có nhiều khilaf, nhưng mà Sheikh ở đây, theo ở đây thì Sheikh lại nói là đối với cả đi đường Haram cũng được phép làm, còn một số trường phái khác thì nói là không được phép, chỉ được phép đối với những cái cuộc đi đường, những cuộc hành trình mà được phép, còn những cuộc hành trình Haram thì không được phép thực hiện theo hình thức này. Nhưng mà đây là trường phái của Abu Hanifa, rằng ngay cả đối với cuộc đi đường Haram thì vẫn được phép thực hiện theo cái hình thức Qasar. Thì đây cũng là câu nói mà Sheikh Islam Ibn Taymiyyah chọn lấy. Người Musafir hay được gọi là người khách lữ hành được quyền Qasar đối với trường hợp lặp đi lặp lại cuộc đi đường, chẳng hạn như cái người đó là nhân viên bưu điện, cái người đó là xe khách, hay những cái việc làm tương tự. Thì mặc dù họ thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian của họ trên đường, thì họ vẫn được phép thực hiện Qasar. Còn chuyến đi đường được phép Qasar không có giới hạn. Thì nói về cái khoảng cách lộ trình bao xa thì nó có nhiều bất đồng quan điểm giữa các ulema. Thì ở đây học giả trong cuốn sách này thì nói chuyến đi đường được phép Qasar không có giới hạn khoảng cách lộ trình, mà phải dựa theo quan niệm truyền thống của từng nơi, từng dân tộc. Thì giáo lý này được gói gọn trong bốn tình huống sau đây. Thì theo quan điểm mà dựa theo cái truyền thống của từng nơi, thì họ đưa ra bốn tình huống, không nằm ngoài bốn tình huống này. Tình huống thứ nhất đó là chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình xa và thời gian thì dài, đây được xem là chuyến đi đường được phép Qasar. Tình huống thứ hai đó là chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình xa nhưng thời gian ngắn, đây được xem là chuyến đi đường được phép Qasar nếu quan niệm truyền thống coi đó là chuyến đi xa. Tình huống thứ ba, chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình gần và với thời gian ngắn thì đó không phải là chuyến đi đường được phép Qasar, trừ phi quan niệm truyền thống coi đó là chuyến đi đường xa. Tình huống thứ tư đó là chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình gần và thời gian thì dài nhưng không quay trở về với gia đình, tức là nơi định cư, trong ngày, tức là đi và quay trở về không trong ngày thì được phép Qasar. Thì đó là bốn tình huống mà theo quan điểm của câu nói rằng không có giới hạn lộ trình thì phải dựa theo cái quan niệm truyền thống của từng nơi, từng dân tộc thì nó phải có. Thì cái điều đó nó được dựa trên bốn tình huống này. Một vấn đề nữa liên quan đến người Musafir, lễ nguyện Salat của người Musafir, đó là nếu người Musafir dâng lễ nguyện Salat theo sau Imam là người Mukim, tức là cái người ở nơi định cư hay là người bản xứ, thì cái người Musafir hãy dâng lễ nguyện Salat theo cái hình thức là đủ 4 rực ách giống như Imam. Còn nếu như y bắt kịp cùng với Imam từ 1 rực ách trở lên, còn không thì hãy dâng lễ nguyện Salat theo hình thức Qasar. Lặp lại lần nữa, nếu như người Musafir dâng lễ nguyện Salat theo sau Imam là cái người Mukim, thì y hãy dâng lễ nguyện Salat theo hình thức đủ, với điều kiện là y bắt kịp cùng với cái Imam đó từ 1 rực ách trở lên. Còn nếu không thì hãy dâng lễ nguyện Salat theo hình thức Qasar, tức là 2 rực ách. Một vấn đề nữa liên quan đến vấn đề Qasar, đó là không yêu cầu định tâm đối với lễ nguyện Salat Qasar, vì lễ nguyện Salat Qasar là lễ nguyện Salat của người Musafir. Một vấn đề nữa, không có quy định cụ thể về thời gian được phép Qasar cho người Musafir. Nhưng ở đây cũng có nhiều câu nói khác nhau, nhưng ở đây trong cuốn sách này thì thì không có một quy định, ở đây tác giả nói không có quy định cụ thể về thời gian được phép Qasar cho người Musafir, nhưng nếu người Musafir cư trú lâu dài, có nơi ở ổn định và hoàn cảnh sinh hoạt cuộc sống giống như người định cư hay dân bản xứ thì phải dâng lễ nguyện Salat theo hình thức đầy đủ 4 rakat. Một vấn đề nữa liên quan đến lễ nguyện Salat của người Musafir dưới hình thức Qasar, đó là một người khi đã vào giờ lễ nguyện Salat rồi mới bắt đầu cuộc hành trình thì y được phép Qasar cho lễ nguyện Salat đó. Một cái hình thức thứ hai dành cho lễ nguyện, dành cho cái người Musafir hay còn gọi là khách lữ hành, đó là lễ nguyện Salat dưới hình thức Jamu'. Jamu' có nghĩa là nhập hai lễ nguyện Salat lại cùng trong một giờ. Thì người Musafir ngoài cái việc được phép theo cái hình thức Qasar thì cái người Musafir còn được phép gom theo hình thức là Jamu', tức là gom hai lễ nguyện Salat giữa Zuhud và Asr hoặc giữa hai lễ nguyện Salat Maghrib và Isha để thực hiện ở một trong cái hai giờ giấc của nhau. Thì hình thức này được khuyến khích khi có sự khó khăn và trở ngại trong chuyến đi. Nhưng khi người Musafir đã dừng chân hay đã tới điểm đến thì tốt nhất nên dâng lễ nguyện Salat vào mỗi giờ giấc riêng của nó. Nhưng nếu thực hiện theo cái hình thức Jamu' thì cũng không vấn đề gì, tức là vẫn được phép. Một vấn đề liên quan đến lễ nguyện Salat Jamu' đó là được phép lễ nguyện Salat Jamu' giữa Zuhud và Asr hoặc giữa Maghrib và Isha đối với người ở tại nơi định cư, tức là người không phải là khách lữ hành, vẫn được phép thực hiện cái hình thức này, nhưng mà với điều kiện là trong trường hợp cần thiết. Cần thiết ở đây có nghĩa là gặp trở ngại, gặp khó khăn. Bởi vì ông Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã thực hiện theo cái hình thức Jamu' giữa Zuhud và Asr và giữa Maghrib và Isha tại Madinah trong cái hoàn cảnh an toàn và không có mưa. Còn trong một lời dẫn khác thì nói trong hoàn cảnh an toàn cũng như không phải trong chuyến đi đường. Một vấn đề nữa liên quan đến vấn đề Jamu' đó là điều kiện yêu cầu đối với ai thực hiện theo hình thức Jamu' tại giờ thứ nhất, đó là hai đồng hồ là được gọi là Jamu' Taqdim, tức là thực hiện trước giờ. Thì phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là phải có lý do trở ngại tại giờ giấc thứ hai. Điều kiện thứ hai đó là sự liên tục giữa hai lễ nguyện Salat, tức là phải thực hiện liên tục giữa hai lễ nguyện Salat, không được dừng quá lâu giữa hai lễ nguyện Salat, tức là thời gian dừng được xem là lâu hay mau dựa theo cái quan điểm truyền thống. Riêng Sheikh Islam Ibn Taymiyyah thì không có yêu cầu cái điều kiện liên tục này. Một cái vấn đề nữa liên quan đó là điều kiện yêu cầu đối với ai mà Jamu' tại giờ thứ hai, cũng là Jamu' Ta'khir, tức là trì hoãn cái giờ hiện tại đến cái giờ tương lai, thì cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất là cần phải định tâm Jamu', cái thứ hai là phải có lý do cần trì hoãn đến giờ giấc thứ hai. Nếu mà lý do cần trì hoãn không còn nữa trước khi vào giờ thứ hai thì không được phép Jamu'. Còn mà đối với người làm hajj, những người đi làm hajj, những người đi hành hương thì tốt nhất là nên thực hiện theo hình thức Jamu' Taqdim giữa Zuhud và Asr, có nghĩa là khi đến tại Arafah, tức là người là khi tới Arafah thì đến giờ Zuhud thì sẽ thực hiện Zuhud xong rồi sau đó chúng ta cho salam và tiếp tục thực hiện Salat Asr. Còn khi mà chúng ta những người hajj đến Mina, đến Muzdalifah thì nên thực hiện theo cái hình thức Jamu' Ta'khir, có nghĩa là trì hoãn giờ Maghrib đến giờ Isha. Tại cái, bởi vì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã làm như vậy. Còn lễ nguyện, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến lễ nguyện Salat trong tình huống lo sợ. Thì giáo lý quy định lễ nguyện Salat trong tình huống lo sợ đối với tất cả những cái trận đánh chiến được phép, chẳng hạn như đánh chiến với những kẻ thù ngoại đạo hoặc những cái người nổi dậy chẳng hạn. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán: In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, nếu các ngươi lo sợ kẻ thù ngoại đạo có thể tấn công các ngươi. Không được phép lễ nguyện Salat theo hình thức lo sợ đối với cuộc đánh chiến haram. Cơ sở giáo lý về lễ nguyện Salat theo hình thức lo sợ là từ Quran, Sunnah và Ijma. Từ Quran thì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: và khi ngươi Muhammad ở cùng với họ, tức là những người Muslim, ngươi hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ cùng đứng dâng lễ nguyện xoa lá với ngươi và mang theo vũ khí của họ. Bởi thế khi họ đã lễ nguyện xoa lá xong, để họ rút lui về phía sau quan sát kẻ thù, và để cho số người còn lại chưa dâng lễ nguyện xoa lá đến dâng lễ nguyện xoa lá cùng với ngươi và mang theo vũ khí của họ. Lễ nguyện xoa lá theo hình thức lo sợ được phép đối với cả người mù sa phiết hay là người mù kim, trong trường hợp là có sự lo sợ bị kẻ thù tấn công hay là lo sợ một cái vấn đề nào đó. Lễ nguyện xoa lá theo hình thức lo sợ được phép trong hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất đó là kẻ thù là những người, là những đối tượng được phép đánh chiến. Điều kiện thứ hai đó là sợ kẻ thù tấn công những người Muslim trong lúc lễ nguyện, đang dâng lễ nguyện xoa lá. Thì Allah nói: In khiftum an yaftinakum alladhi kafaru, nếu các ngươi lo sợ kẻ thù ngoại đạo có thể tấn công các ngươi. Và trong một câu kinh khác Allah nói: Wadalladhina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida. Những kẻ ngoại đạo chỉ mong cho các ngươi lơ là về vũ khí và hành trang, hầu thừa cơ đánh úp các ngươi một trận. Chương 4 An-Nisa câu 102. Nói về cách thức lễ nguyện xoa lá theo hình thức lo sợ, thì cách thức lễ nguyện xoa lá theo hình thức lo sợ được ghi nhận lại từ thiên sứ của Rasul Salam. Hình thức thứ nhất đó là hadith do ông Sahal bin Abu Hathmah Al-Ansari radiyallahu anhu thuật lại rằng: một nhóm sẽ xếp hàng cùng với thiên sứ, một nhóm đã xếp hàng cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, còn một nhóm hướng mặt về kẻ thù. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam dẫn lễ cho họ một lực ách rồi đứng lại tại đó. Những người theo sau tiếp tục hoàn tất lễ nguyện xoa lá của riêng họ, sau đó họ rời đi xếp hàng hướng mặt về kẻ thù. Nhóm kia, tức là nhóm chưa lễ nguyện xoa lá, đến xếp hàng phía sau lưng của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam. Cái người dẫn lễ nguyện xoa lá, sau đó Nabi sallallahu alaihi wasallam dẫn lễ nguyện xoa lá cho họ một lực ách, rồi người ngồi chờ, họ tiếp tục dâng lễ nguyện xoa lá còn lại, rồi sau đó người sallallahu alaihi wasallam cho salam cùng với họ. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Một cái hình thức lễ nguyện xoa lá trong cái tình trạng lo sợ theo cách thứ hai đó là hadith do ông Jabir radiyallahu anhu thuật lại rằng: tôi đã tham gia lễ nguyện xoa lá theo hình thức lo sợ cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam sắp xếp chúng tôi thành hai hàng và kẻ thù ở giữa chúng tôi và Qibla. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam tắc biết thì chúng tôi tắc biết, người rưu cua thì tất cả chúng tôi đều rưu cua. Kế đến thì người trở dậy từ rưu cua thì tất cả chúng tôi đều trở dậy. Sau đó thiên sứ sallallahu alaihi wasallam và cái hàng tiếp sau người sujud, còn cái hàng phía sau, tức là cái hàng thứ hai, vẫn đứng nguyên vị trí để canh chừng kẻ thù. Sau khi mà thiên sứ của sallallahu alaihi wasallam thực hiện xong phần sujud thì người đứng dậy, hàng tiếp theo sau người cũng dậy. Kế đến là cái hàng tiếp theo sau, tức là cái hàng đầu lùi xuống để cái hàng sau tiến lên. Rồi người ru cua thì tất cả chúng tôi đều ru cua cùng với người. Kế đến người sallallahu alaihi wasallam và hàng tiếp sau người, tức là hàng sau cùng, vẫn đứng nguyên vị trí để canh chừng kẻ thù. Sau khi thực hiện xong phần sujud thì cái hàng sau cùng sujud, sau đó thì người sallallahu alaihi wasallam cho salam và tất cả chúng tôi cho salam. Một cái hình thức thứ ba dành cho lễ nguyện xoa lá trong tình huống lo sợ đó là ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng: thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam dâng lễ nguyện xoa lá theo hình thức lo sợ, người dẫn lễ nguyện xoa lá cho một trong hai nhóm, một lực ách và hai sujud, trong lúc nhóm kia đứng canh chừng kẻ thù. Sau đó họ rời đi và đứng vào vị trí canh chừng kẻ thù. Người sallallahu alaihi wasallam đến với nhóm kia và dẫn lễ nguyện xoa lá cho họ một rực ách, rồi người cho salam. Sau đó cả hai nhóm thực hiện một rực ách còn lại. Thì hadith này cũng do Bukhari và Muslim ghi lại. Một hình thức, một cách thức thứ ba, thứ tư, đó là do ông Jabir thuật lại. Ông nói: chúng tôi trở về cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cho đến khi chúng tôi tới khu vực Zatu Ar-Ruqa thì đến giờ lễ nguyện Salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dẫn lễ nguyện Salat cho một trong hai nhóm, cho một trong hai nhóm hai được ách, rồi họ dừng lại đó. Người sallallahu alaihi tiếp tục dẫn lễ nguyện Salat cho nhóm thứ hai, hai được ách. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam được thực hiện 4 được ách, còn mỗi nhóm thì được 2 được ách. Thì hadith này cũng do Al-Bukhari và Muslim lại. Như vậy, những cách thức mà chúng ta vừa nghe được thực hiện khi mà có sự lo sợ, trong những cái tình huống lo sợ, trong những cái trường hợp lo ngại về một điều gì đó, nhưng mà cái tình huống đó chưa đến nổi, tức là tức chỉ mang tính đề cao cảnh giác, phòng ngừa. Còn trường hợp nếu như mà cái sự lo sợ, cái sự sợ hãi đến mức khốc liệt do sự giao tranh đang diễn ra, cần phải đánh trả, chạy tránh sự tấn công của kẻ thù, thì họ cứ dâng lễ nguyện Salat trong cái hiện trạng của họ, dù là đang lúc đi bộ hay đang trên con lưng, trên các phương tiện đi lại. Thì một khi đã đến giờ, không được phép trì hoãn giờ lễ nguyện Salat. Bây giờ nó phán phải in khiftum farijalan aw rukbana, nếu các ngươi sợ được tấn công thì hãy dâng lễ nguyện Salat trong tư thế đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng công dịch. Thì theo Sunnah khuyến khích mang theo trên người vũ khí trong lúc mà lễ nguyện Salat, bởi Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán: "Wal ya'khudh hidrahum wa aslihatahum", và hãy mang theo vũ khí của họ. Thì qua cách thức của lễ nguyện Salat theo cái hình thức lo sợ, chúng ta đã học được nhiều điều hữu ích. Thứ nhất là chúng ta biết được là cái tầm quan trọng của lễ nguyện Salat trong Islam. Điều hữu ích thứ hai đó là chúng ta biết được cái giờ giấc là cái điều kiện bắt buộc của lễ nguyện Salat. Chúng ta sẽ biết được tầm quan trọng của lễ nguyện Salat tập thể, và chúng ta biết được giờ giấc và lễ nguyện Salat tập thể luôn được duy trì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống. Và giáo lý Islam quy định trách nhiệm và bổn phận phù hợp cho các tín đồ, phù hợp cũng như Islam quy định trách nhiệm và bổn phận phù hợp cho từng hoàn cảnh và tình huống của các tín đồ. Vì giáo lý Islam mang sự thông cảm và xí xóa cho các tín đồ, và Islam, giáo lý Islam cải thiện cho tất cả mọi nơi và mọi thời đại. Thì đây là cái phần giáo lý được trích từ cuốn sách tóm lược các hình thức thờ phượng của học giả Khalid bin Ali bin Muhammad al-Mushayqih. Thì cuối lời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận cho những việc làm của chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta luôn hiểu và thực hiện đúng theo con đường chân lý của Ngài, thực hiện đúng theo cái đường lối sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.